Chào quý bạn chị em, chúng ta đã học sách Một Các Vua và đang học về thời kỳ của Salomon. Hôm nay chúng ta học chương 11 về cuối thời của Salomon với những cái thực tế là Salomon đã gây ra cái mầm mống của sự chia rẽ nội bộ. Mặc dầu ông rất là khôn ngoan và một cái thời đại huy hoàng của đất nước Israel, nhưng qua cái thời kỳ của ông, mọi người đã ngán ngẩm về cái cách sống của Salomon, đã tôn thờ những tà thần. Trong khi đó ông phải là mẫu mực đức tin cho mọi người, nhưng mà ông đã tôn thờ tà thần, và Thiên Chúa đã không có chấp nhận cái đời sống cuối đời của Salomon. Chúng ta đọc chương 11. Vua Salomon yêu nhiều người đàn bà ngoại bang, ngoài ái nữ của Pharaon còn có các bà thuộc dân Moab, Ammon, Edom, Sidon, Khet. Những dân mà Đức Chúa đã truyền cho con Israel là các ngươi không được đi lại với chúng, và chúng cũng chẳng được đi lại với các ngươi, vì chắc chắn chúng sẽ làm cho lòng các ngươi ngả theo các thần của chúng. Nhưng vua Salomon thì lại mê những người đàn bà ấy. Vua có 700 bà vợ chính thức và 300 cung phi, và các bà ấy làm cho lòng vua ra hư hỏng. Quả vậy, khi vua Salomon về già, các bà vợ của vua đã làm cho lòng vua ngả theo các thần ngoại. Lòng vua không còn chung thủy với Đức Chúa là Thiên Chúa của vua, như lòng phụ vương David nữa. Vua Salomon đi theo nữ thần Atodes của dân Sidon. Chúng ta biết nữ thần Atodes là nữ thần Atodes là nữ thần mẹ của các nữ thần, mới thời Goddess, hoặc là người ta còn gọi là nữ thần tôn thờ sự sinh sản. Là họ có những cái điếm thần, có những cái lối để mà khiêu vũ rồi hưởng thụ về tính dục, vì họ tôn thờ cái đời sống tính dục, vì họ coi tính dục là để tiếp tục cái sự sống của con người, cho nên họ cổ võ và tôn thờ nữ thần này là nữ thần mẹ của các nữ thần hay là nữ thần sinh sản. Rồi theo thần Minh Côn ghê tởm của dân Amon, dân Amon có thần Minh Côn, thì chúng ta biết họ có thần Molech, thần Minh Côn là nhất là thằng Bolet thì là tế cả con nít cho thần của họ, và thằng binh công của họ là thuộc về thằng chiến tranh. Như thế vua Sa-mông làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, chứ không theo Đức Chúa trọn vẹn như phụ vương David. Bây giờ vua Sa-lô-mông xây trên núi đối diện với Jerusalem một núi nơi cao cho thằng Cơ Mốt. Thằng Cơ Mốt là thuộc về thằng chiến tranh của người Moab, cho thần Molech ghê tởm của con cái Amon, thần mà gọi là thần quốc gia mà họ tế thần với những đứa đứa con phải hy sinh, giống như người Mexico họ tế con trên những cái tế đàn của họ là những cái kim tự tháp. Vua làm như thế với tất cả các bà vợ ngoại đạo của vua. Họ đốt hương và sát tế kính các thần của họ, mà tới 700 bà vợ. Cho nên các bà vợ này đã đưa các thần, các sư sãi của họ về và xây những cái đền đài, những cái chỗ mà để thờ các tà thần. Đức Chúa nổi giận với vua Salomon vì lòng vua rời xa Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, Đấng đã hiện ra với vua hai lần và truyền cho vua là đừng đi theo các thần ngoại, nhưng vua không giữ điều Thiên Chúa đã truyền. Cái nguy hiểm là ở chỗ đó, từ cái chỗ khôn ngoan được Chúa ban cộng với cái khôn ngoan của con người tính toán theo đường lối ngoại giao là kết hôn với những dân chung quanh thì sẽ giữ được cái đời sống hòa bình cho dân của Chúa. Và như vậy thì cuối đời của Salomon ông không còn đủ sức để mà đối đầu với bao nhiêu bà vợ kéo theo thờ các tà thần nữa. À, và cuối cùng ông đã ngã theo lời, cái cách sống của những bà vợ ngoại đạo. Ông không kéo các bà đến với Chúa được, nhưng mà cuối cùng các bà lấy cái thế ngoại giao phải tôn trọng các thần của họ, và đã đưa các thần đó vào trong nước để mà tôn thờ, và chính vua cũng đi theo các bà vợ. Đức Chúa phán với vua Salomon: vì ngươi đã như vậy và đã không giữ giao ước cũng như các giới răn ta truyền cho ngươi, thì chắc chắn ta sẽ giật lấy vương quốc ngươi mà trao cho người một thuộc hạ của ngươi. Tuy nhiên vì thân phụ ngươi, ta sẽ không làm điều đó trong đời ngươi, nhưng sẽ giật vương quốc khỏi tay con của ngươi. Hơn nữa vì nể David tôi tớ ta, và vì Jerusalem thành đô ta đã chọn, ta sẽ không giật lấy cả vương quốc, nhưng sẽ để lại cho con của ngươi một chi tộc. À, là cái sự phân chia đất nước sau khi Salomon chết. Và còn lại một chi tộc Juda là chính. Và những kẻ thù ở bên ngoài của nhà vua là cũng rất là nhiều. Khi mà đánh chiếm thì họ đã không có làm gì được. Nhưng mà sau khi vua Salomon nằm xuống thì họ sẽ tấn công trở lại. Nhưng mà qua cái đoạn này chúng ta thấy là cả một cái thời gian huy hoàng của vua Salomon là giàu sang nhất, và cả một thời kỳ hòa bình. Salomon có nghĩa là Salom là hòa bình trên cả đất nước. Nhưng mà sau đó người ta mới thấy cái kỷ niệm tuyệt vời về tài sản của Salomon cùng với những chiến xa, chiến mã huy hoàng như vậy. Nhưng mà qua những cái chi phí quá tốn kém cho đất nước, và cái đặc quyền về chính trị cũng như những công trình vĩ đại này, dân phải đóng thuế hoặc là phải đi làm mấy tháng trời mới có xong một vài việc, rồi xong rồi thay nhau để về nghỉ, rồi nhóm khác đi. Cho nên họ cảm thấy là một gánh nặng. Và đó là một trong những nguyên nhân gây ra cái sự chia rẽ về Nam với Bắc, vì tất cả đều tập trung về Juda để xây đền thờ Jerusalem và những cung điện của vua chúa cũng như những các cái bà vợ ngoại đạo ở đó. Rồi, cho nên các miền Bắc thì không được xây dựng gì hết, và dĩ nhiên là dân ở phía Bắc họ phải bất mãn vì họ phải đóng góp tiền của và người về để xây dựng. Và cũng qua cái nhìn đó chúng ta cũng thấy được là khi mà người ta quá chú ý về những cái hào nhoáng bên ngoài và chi phí cho ngân sách quân đội quá lớn, chẳng hạn như ngân sách quân đội của Mỹ cả ngàn tỷ đô la, trong khi đó không có chi phí cho những vấn đề an ninh xã hội nhiều, chẳng hạn như y tế chẳng hạn. Y tế và giáo dục cần rất là nhiều tiền, nhưng mà thường là người ta cắt xén để chi phí cho quân sự nhiều hơn. À, và cả một cái đoàn quân phải nuôi, phải phát triển thì nó tốn kém nhiều tiền. Và nếu mà nói về y tế chẳng hạn, như ở Mỹ thì người ta chỉ chi 1/5 so với bên quân đội. À, quân sự thì chi nhiều tiền hơn. Và nhiều khi một tiền của một quốc gia chi phí về quân đội bằng cả một cái đất nước nhỏ họ cần tới để mà lo vấn đề an ninh xã hội. Và dĩ nhiên là giáo hội cũng nhiều lần lên tiếng, người ta tranh nhau để đánh nhau và chi phí nhiều tiền. Thì thời Salomon người ta cũng những cái hào nhoáng cho nhà vua và những cái chi phí lớn lao cho quân đội thì làm cho dân chúng phải cực khổ. Đó là một cái nguyên nhân để gây chia rẽ sau này. Rồi cái nguyên nhân về đức tin là để trong nước có quá nhiều dung túng các loại tôn giáo, có quá nhiều tôn giáo kéo vào trong đất nước, mà những thần ngoại đó là trong Kinh Thánh đều loại trừ, mà vua Sa-lô-môn đã không làm gương để cho mình bị các bà vợ ngoại giáo kéo theo, trong khi chính mình không có đủ vững vàng để mà kéo các bà vợ ngoại giáo đi tôn thờ Chúa, nhưng mà lại nể nang các đất nước xung quanh và xây dựng cho họ những đền đài, những cái vị sư sãi tôn thờ các tà thần, làm cho chính Solomon cũng đi làm gương xấu cho toàn dân. Và dĩ nhiên là những cái tôn giáo của những cái dân chung quanh nó rất là hấp dẫn, nhất là cổ võ về vấn đề tính dục nữa, nhất là thần về tính dục như là thần của dân Canaan hay dân Sidon, thì họ đã cổ võ cho hàng Astoreth. Còn về việc mà vua có nhiều vợ, nhiều cung phi thì Kinh Thánh không có đề cập tới, không có quan trọng đối với họ. Vì họ đối với ngày xưa có nhiều vợ, nhiều con thì đó coi là một sự chúc phúc, một sự giàu sang. Nhưng mà cái nguy hiểm ở chỗ là vua Solomon đã lấy cái sự khôn ngoan Chúa ban cho cộng với cái khôn ngoan của con người. Rồi từ đó nó mới đưa tới cái cám dỗ. Lúc ông khỏe mạnh thì ông còn vững vàng, giữ vững cái niềm tin vào một mình Thiên Chúa. Nhưng khi ông về già thì bị các bà vợ lôi kéo, và vua Solomon đã kéo dài cái cuộc đời vua chúa của mình 40 năm. Cho nên những năm cuối cùng là những năm vua đã phạm tội, và Chúa đã không có bảo vệ cái gia tộc của vua giữ trọn vẹn 12 chi tộc nữa. Và cái khuynh hướng về tự trị của các chi tộc cũng muốn chống lại cái vấn đề bậc tài của David, rồi tới thời Salomon. Họ muốn chống lại sự độc tài đó vì họ đã sống các bộ tộc của họ quen rồi. Và khi mà xây dựng đền thờ Jerusalem thì chỉ có cổ võ cho chi tộc Juda thôi. Còn các chi tộc khác họ không có cái những cái đền thờ nguy nga như vậy. Thì đó là một cái mà dân nó phải so sánh và sẽ chịu bao nhiêu cái thuế nặng nề để xây dựng ở Jerusalem. Vì vậy chúng ta thấy những điều đó cộng với những vấn đề mà có những người thù hận nhà vua đã gây ra. Chúng ta đọc tiếp ở câu 14, chương 11. Đức Chúa xui khiến cho có một người chống lại vua Solomon, đó là Hadad người Edom, thuộc hoàng tộc Edom. Khi vua David đã đánh bại Edom và ông Joab chỉ huy quân đội lên chôn cất các tử thi, thì ông tàn sát mọi đàn ông con trai ở Edom. Quả vậy, ông Joab cùng toàn thể Israel đã ở lại đấy 6 tháng cho tới khi tiêu diệt hoàn toàn mọi đàn ông con trai ở Edom. Bây giờ Hadad cùng với mấy người Edom trong số các tôi tớ của cha mình đã chạy trốn được sang Ai Cập. Vì lúc đó Hadad là một thiếu niên. Chúng rời Madian và tới Ba-răng. Từ Ba-răng chúng lấy một số người đi theo mình xuống Ai Cập, vào chầu Pharaoh vua Ai Cập. Vua này cung cấp và cho chúng cả đất đai nữa, cung cấp cho họ nhà ở, bảo đảm lương thực và cho họ đất đai. Hadad lấy được lòng của Pharaoh nên vua gả em gái vợ mình cho ông, tức là em gái bà Tát-bơ-rết hay là bà Hoàng. Em gái bà Tát-bơ-rết sinh ra cho ông người con tên là Jenuvat. Bà Tát-bơ-rết nuôi nấng người con này ngay trong cung điện Pharaoh. Jenuvat sống trong cung điện Pharaoh giữa các con cái Pharaoh. Đang khi ở Ai Cập, Hadad nghe tin vua David đã nghỉ với tổ tiên và tướng Gioáp chỉ huy quân đội cũng đã chết, thì thưa với Pharaoh, xin để tôi về đất nước tôi. Pharaoh nói với ông, ở với ta ngươi có thiếu gì mà phải tìm về đất nước ngươi? Ông thưa, không thiếu gì, nhưng xin cứ để tôi đi. Điều ác của Hadad là ông gớm ghét Israel, mà ông lại làm vua cai trị Edom. Thiên Chúa còn xui khiến cho vua có một địch thủ là Rơ-đôn, con của En-gia-đa, người đã bỏ chủ mình là Ha-đát-ê-dê, vua Soa mà trốn. Một số người tụ họp bên ông và ông trở thành đầu đảng. Vì vua David muốn tiêu diệt họ, nên ông đến Đa-mát cư ngụ tại đó và làm vua ở Đa-mát. Ông thù nghịch với Israel suốt thời gian của vua Salomon. Rồi chính cái nội bộ là ông Gia-rốt-am. Thì chúng ta biết ông Gia-rốt-am ở thuộc về tri tộc Benjamin Ephraim, người Ephraim thuộc Sơ Zê-gia. Bà Sơ-ru-gia mẹ ông là một quả phụ. Ông đã từng phục vụ vua Salomon, nhưng lại nổi dậy chống vua. Chuyện ông nổi dậy chống vua như sau. Vua Salomon xây công trình Bilo, đích kín lỗ hổng của thành David, thân phụ vua. Bây giờ Gia-rốt-am là người có khả năng. Vua Salomon thấy chàng trai ấy đảm đang công việc, thì đặt trách cho chàng phụ trách toàn thể dân công nhà Giu-se. Một hôm, khi Gia-rốt-am từ Jerusalem đi ra, thì dọc đường gặp ngôn sứ A-ki-gia, người Silo. Ông này khoác một chiếc áo tròn mới. Lúc ấy, chỉ có hai ông ở ngoài đồng. Ông A-ki-gia lấy chiếc áo mới mình đang mặc, xé ra làm 12 mảnh. Rồi ông nói với Gia-rốt-am, anh cầm lấy 10 mảnh, vì Đức Chúa Thiên Chúa Israel phán như sau. Này ta sẽ giật vương quốc khỏi tay Salomon để trao cho ngươi 10 chi tộc. Nhưng nó vẫn còn ở được một chi tộc. Vì David tôi tớ ta và vì Jerusalem thành đô ta đã chọn trong tất cả chi tộc Israel. Vì nó đã bỏ ta mà thờ lại thần Atoret của dân Sidon, thần Cơmốt của Moab, thần Bincom của con cái Amon, và không theo đường lối của ta là thi hành điều chính trực trước nhan ta cũng như các giới răn và luật pháp của ta như David thân phụ ta của nó. Nhưng ta sẽ không cất hết vương quyền khỏi tay nó, mà sẽ để nó làm thủ lãnh cho đến cuối đời. Và vì nể David tôi tớ ta, người ta đã chọn, kẻ đã tuân giữ các mệnh lệnh và các giới răn ta. Ta sẽ giật lấy vương quốc khỏi tay con nó, sẽ cho ngươi 10 chi tộc và cho con nó một chi tộc, để David tôi tớ ta luôn luôn có một ngọn đèn trước nhan ta ở Jerusalem. Một ngọn đèn tức là một lời hứa sẽ cho dòng dõi David được tồn tại. Vậy ta sẽ đặt ngươi làm cai trị mọi sự trong lòng ngươi muốn, và ngươi sẽ làm vua Israel. Nếu ngươi vâng nghe tất cả những điều ta truyền cho ngươi và bước đi theo đường lối của ta, thi hành điều chính trực trước nhan ta mà tuân giữ các giới răn và mệnh lệnh của ta, như David tôi tớ ta đã làm, thì ta sẽ ở với ngươi và xây cho ngươi một ngôi nhà bền vững như ta đã xây cho David, và ta sẽ trao Israel cho ngươi. Như thế ta sẽ hạ dòng dõi David xuống, nhưng không phải mãi mãi đâu. Vua Salomon tìm cách giết Gia-rốt-am, nhưng Gia-rốt-am trỗi dậy và trốn sang Ai Cập, đến với Sirasat vua Ai Cập, và ở Ai Cập cho tới khi vua Salomon qua đời. Chúng ta biết là các chi tộc của Israel là 12 chi tộc, nhưng mà chi tộc Juda và Simeon ở phía nam họ không có liên kết với nhau chặt chẽ. Còn 10 chi tộc phía bắc thì cái chi tộc đông nhất là chi tộc Ephraim thống trị các chi tộc phía bắc. Và từ những cái mầm móng này nó đưa tới cái cuộc ly khai khi mà vua Salomon chết. Các chuyện về vua Salomon và tất cả những gì vua đã thực hiện cũng như sự khôn ngoan của vua đều đã được ghi chép trong sách Sử Liên Biên của vua Salomon. Thời gian vua Salomon trị vì của toàn thể Israel là tại Jerusalem là 40 năm. Vua Salomon đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong thành David, thân phụ vua, và thái tử Rehoboam lên ngôi kế vị vua. Sau này vua vua Rehoboam không có đủ khôn ngoan và đã nghe theo lời các kỳ mục để cương cho tới cùng, là cứ tiếp tục đóng những thuế nặng nề. Cho nên 10 chi tộc phía Bắc nó bỏ nhà vua Rehoboam này. Chứ họ cũng vẫn muốn trung thành để giữ cái sự thống nhất. Nhưng mà khi mà đóng thuế quá nặng nề để lo mà xây cất Jerusalem mà không có để ý tới người dân phải khốn khổ cỡ nào, thì đó là cái mầm chia rẽ. Rồi cái tầm quan trọng của Israel là giữ vững niềm tin, thì Salomon đã không giữ vững niềm tin của mình, đã không làm gương mẫu và trở nên kẻ tôn thờ tà thần, gây cho cái gương mù gương xấu cho chính cái dân tộc của mình. Và chúng ta thấy cái người kế vị là Jeroboam, thì ông Rehoboam này đi Sikhem ở chương 12 đó, tại vì đó là cái trung tâm của Bắc và Nam tụ họp lại ngay từ ở giữa nước, ngay từ thời của Josue. Và khi họ toàn thể Israel tụ họp tại Sikhem để tôn ông lên làm vua, tức là Rehoboam lên làm vua và sức dầu để kế vị Salomon. Nhưng mà lúc ấy Jeroboam là cái ông của chi tộc Mơ-nơ-xê này, từ bên Ai Cập nghe tin là Salomon đã chết, cho nên ông bỏ bên Ai Cập và đi về lại Israel. Người ta cho mời ông Jeroboam, thì ông Jeroboam này tới để đối đầu với Rehoboam. Ông và toàn thể cộng đồng Israel tới, họ thưa với Rehoboam rằng: phụ vương ngài đã bắt chúng tôi mang một cái ách quá nặng. Bây giờ nếu ngài giảm bớt khổ dịch và ách nặng nề phụ vương đã đặt trên chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục dịch ngài. Vua nói với họ: các ngươi cứ đi đi, 3 ngày nữa trở lại đây gặp ta. Dân chúng liền rút lui. Vua Rehoboam bàn hỏi với các kỳ mục là những người đã từng hầu cận phụ vương Salomon khi vua này còn sống. Vua Rehoboam nói: các ngươi góp ý với ta thế nào để ta còn trả lời cho dân này? Họ thưa với vua: nếu hôm nay ngài làm cho đầy tớ dân này, làm đầy tớ dân này, nếu ngài phục vụ và để ý tới dân, dùng lời lẽ ôn tồn mà nói với dân, thì dân sẽ làm tôi ngài mãi mãi. Nhưng vua không đếm xỉa gì đến ý kiến các kỳ mục đưa ra, lại đi bàn với đám người trẻ là những bạn thiếu thời hiện đang hầu cận nhà vua. Vua nói với họ: các ngươi góp ý với ta thế nào để ta còn trả lời với dân này, vì nó đã nói với ta rằng: xin ngài giảm bớt cái ách nặng phụ vương đã đặt trên chúng tôi. Đám người trẻ, những bạn thiếu thời của vua thưa với vua rằng: ngài sẽ trả lời cho dân đã từng nói với ngài: phụ vương ngài đã đặt ách nặng trên chúng tôi, nhưng xin ngài giảm bớt cho chúng tôi. Xin ngài nói với chúng tôi thế này: ngón tay nhỏ của ta còn lớn hơn cả lưng của phụ vương ta. Những người trẻ thì có tính cách là hách dịch. Vậy phụ vương ta đã đặt ách nặng trên các ngươi, còn ta đã chất cho nặng hơn nữa. Phụ vương ta trừng phạt các ngươi bằng roi, còn ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng bò cạp. Tức là những lời nói của những người trẻ, bạn bè của ông vua trẻ này, Rehoboam, con của vua Salomon, đã không có khôn ngoan trong vấn đề ngoại giao, vấn đề chính trị, mà dùng cái uy thế của mình là kế vị Solomon để mà nói những lời này. Trong khi Kỳ Mục thì khuyên bảo là phải giảm thuế cho dân. Và cuối cùng chúng ta thấy cả một sự lộn xộn và dân chúng dĩ nhiên là không có chấp nhận. Ngày thứ ba, Gia-rốp-am cùng toàn dân đến ý kiến vua Rơ-kha-bam như vua đã hẹn rằng 3 ngày nữa trở lại gặp ta. Vua trả lời cứng cỏi với dân. Vua không đếm xỉa gì đến ý kiến các kỳ mục đã đưa ra, nhưng nói với họ theo ý kiến của đám người trẻ rằng phụ vương ta đã đặt ách nặng trên các ngươi, còn ta đã chắc nặng hơn nữa trên các ngươi. Phụ vương ta trừng phạt các ngươi bằng roi, còn ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng bò cạp. Thế là vua không chịu nghe dân. Đức Chúa đã để như vậy cho lời người được ứng nghiệm, lời mà Đức Chúa đã dùng ông Akhija người Silo mà phán với ông Gia-rốp-am con ông Nơ-vác. Khi toàn thể Israel thấy vua không thèm nghe họ, thì dân đáp lại vua rằng, chúng tôi có liên hệ chi đến David? Chẳng có phần gì với con của Israel ơi, ai về liều nấy. Này David, hãy liều lấy nhà của ngươi. Rồi Israel và rút về liều. Còn con cái Israel cứ ngủ tại các thành của Judah, thì vua Rơ-kha-bam vẫn làm vua cai trị họ. Vua Rơ-kha-bam cử ông Adoram phụ trách việc dân công. Nhưng toàn thể Israel ném đá ông và ông đã chết. Cho nên ông Adoram là cái thuộc về bộ lao động ra dàn xếp mà bị ném đá chết. Còn vua Rơ-kha-bam thì vội vã lên xe trốn về Jerusalem. Thế là Israel ly khai với nhà David cho tới ngày nay. Từ cái ly khai chính trị đến đưa tới ly khai về tôn giáo và sự suy yếu của quốc gia và đưa tới cái nô lệ làm cho đất nước bị tiêu tan. Cho nên từ cái chỗ một người làm chính trị mà không có khôn khéo thì sẽ làm cho tiêu diệt một đất nước chứ không phải là chuyện bình thường. Cũng giống như nhà giáo dục, những người giáo dục mà không có làm tròn sứ mạng của mình là tiêu đi cả một thế hệ. Cho nên đây là những cái trách nhiệm rất nặng nề mà những người bị ham danh, ham quyền và đoạt lợi cho mình một cách ích kỷ mà không nghĩ tới toàn dân thì sẽ đưa tới cái tai họa cho chính đất nước của mình và cuối cùng là cũng chẳng có gì tồn tại. Tất cả đều sẽ qua đi. Nhưng mà nó qua đi tốt đẹp hay không tốt đẹp là do mỗi người có làm tròn cái bổn phận của mình hay không. Và bổn phận phải làm ở trong tình yêu, trong sự thông cảm và yêu thương. Thì dĩ nhiên là đất nước nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Đó là cái cách mà trải qua các vua chúa ngày xưa cũng như ngày nay các người cầm quyền đều phải trải qua hết. Khi mà người ta quá chú ý về vấn đề xây cất, về những cái loại ăn chơi bên ngoài, rồi cung cấp cho bao nhiêu là những người sĩ quan, những người làm việc cho mình, những nhân viên, thì sẽ tốn kém rất là nhiều. Và càng tốn kém nhiều thì càng phải đóng thuế nhiều. Đóng thuế nhiều thì dân bất mãn. Ở đâu cũng vậy hết. Và khi mà có một cái đời sống công bằng hơn, người ta thấy thuế thì có đóng, nhưng mà xây dựng một cái đời sống công bằng cho mọi người. Còn cả 12 chi tộc đều quy tụ về để xây đền thờ và tất cả những cái lâu đài cho vua chúa ở Jerusalem. Mà trong khi đó 10 chi tộc miền Bắc không được hưởng gì hết. Thì dĩ nhiên là họ sinh ra bất mãn rồi. Họ đâu phải là nô lệ mà là những người dân. Tất cả mọi người là vua là phải phục vụ, làm cái gì để đem lại lợi ích cho họ, chứ không phải là để hưởng cái quyền lợi cho riêng mình. 12 chi tộc được kết hợp với nhau nhờ có cùng một tôn giáo. Nhưng mà khi Gia-rốp-am đã để cho sự chia rẽ, thì dĩ nhiên là không phải chia sẻ về chính trị không, mà cả về ly giáo nè, đất nước bị chia đôi và chia đôi cả về tôn giáo nè. Tại vì ở miền Bắc không có thể nào đi xuống miền Nam mà tôn thờ ở ở tại Jerusalem được. Vì như vậy thì cuối cùng là cũng mang của lễ về, mang tiền bạc về cho đền thờ Jerusalem. Cho nên bên phía Bắc rơ khắp am họ đã bắt đầu xây dựng rơ khắp am ở miền Nam. Họ đã xây dựng lo cho đền thờ Jerusalem, còn phía Bắc thì họ xây dựng một cái nơi thờ tự khác. Chúng ta sẽ đọc lần để chúng ta thấy từ cái ly khai chính trị đi lần tới ly khai về tôn giáo. Chương 12 câu 20: khi toàn thể Israel nghe tin ông Gia-rốb-am đã về nước thì sai người mời ông tới đại hội và phong ông làm vua cai trị toàn thể Israel, chỉ còn một mình chi tộc Judah là theo nhà David. Thì chúng ta biết ông Gia-rốb-am ở phía Bắc. Về tới Giê-ru-sa-lem, vua Rơ-khắp-am tập hợp toàn thể nhà Judah và chi tộc Benjamin được 180.000 quân tinh nhuệ để giao chiến với nhà Israel và thu hồi vương quốc về cho Rơ-khắp-am, con vua Salomon. Nhưng có lời Thiên Chúa phán với ông Sơ-ma-gia, người của Thiên Chúa rằng: hãy nói với Rơ-khắp-am, con của vua Salomon, vua Judah, với toàn thể nhà Judah và Benjamin cùng phần còn lại của dân rằng: Đức Chúa phán thế này, các ngươi không được lên giao chiến với con cái Israel là anh em các ngươi. Ai nấy cứ về nhà mình, vì mọi chuyện là do ta. Họ nghe lời Đức Chúa và quay về như Đức Chúa đã phán. Vua Gia-rốb-am xây dựng Si-khem trong vùng núi Ép-ra-im và ở lại đó. Đoạn vua rời nơi ấy đi xây dựng Bên-u-ên. Rồi chúng ta thấy là họ xây dựng ở tại Bethel một cái đền thờ. Và cuối cùng là ly khai về cả tôn giáo luôn. Vua Gia-rốb-am nghĩ bụng rằng: rồi vương quốc lại trở về nhà David mất thôi. Nếu dân này cứ lên tế lễ tại đền thờ Đức Chúa ở Jerusalem thì lòng họ lại quay về với chủ mình là Rơ-khắp-am vua Judah, và họ sẽ giết ta để trở về với Rơ-khắp-am vua Judah. Sau khi quyết định, vua làm hai con bò mọng bằng vàng rồi nói với các dân: các ngươi lên Jerusalem như thế là đủ rồi. Này Israel, Thiên Chúa của các ngươi đây, Đấng đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Vua đặt một tượng ở Bethel, còn tượng kia ở Đan. Đó là nguyên cớ gây ra tội, vì dân đi tới mãi tận Đan để thờ một trong hai tượng đó. Vua thiết lập những nơi cao và đặt các tư tế xuất thân từ đám thường dân, không thuộc hàng con cháu Lê-vi. Vua Gia-rốb-am còn lập một lễ vào ngày 15 tháng 8, giống như lễ vẫn mừng ở Juda, và vua tiến lên bàn thờ. Vua đã làm như thế tại Bết-en mà dâng lễ tế cho các con bò mọng vua đã làm ra. Vua đặt ở Bết-en và các tư tế để phục vụ tại các nơi cao mà vua đã thiết lập. Vua tiến lên bàn thờ đã lập ở Bết-en vào ngày 15 tháng 8. Tháng vua chọn theo sở thích, vua lập lên một ngày lễ cho con cái Israel và lên bàn thờ đốt hương. Đó là cái chia rẽ về tôn giáo. Và cái điều là lạ là trong sa mạc họ cũng làm con bò vàng, và bây giờ họ cũng làm con bò mọng bằng vàng để mà đặt lên và coi đó là gia vê của mình. Họ không có giữ trung thành, là không có được tạc tượng, và họ đặt họ coi như gia vê Thiên Chúa là cái hình con bò vàng như vậy, làm bằng vàng đặt lên đó, rồi mọi người đến mà dâng hương tế lễ. Thì dĩ nhiên là đó là cái tội của bên phía Bắc mà do nhà vua Gia-rốt-am. Và bàn thờ tại Bethlehem dĩ nhiên là bị các ngôn sứ lên tiếng. Do lệnh của Đức Chúa, có một người của Thiên Chúa từ Giu-đa đến Bethlehem vào lúc ông Gia-rốt-am đang đứng gần bàn thờ đốt hương. Và theo lệnh Đức Chúa, người ấy la lên chống bàn thờ rằng: bàn thờ, Đức Chúa phán thế này, rồi đây một người con sẽ sinh ra trên nhà David, tên là Yoshiyahu. Trên ngươi nó sẽ sắp tế các tư tế phục vụ tại các nơi cao. Là những người đã đốt hương trên ngươi nó sẽ đốt xương người. Ngay hôm ấy, ông cho một dấu hiệu mà rằng, đây là dấu Đức Chúa đã phán. Này bàn thờ sẽ rạn nứt và tro trên đó sẽ đổ ra. Khi vua nghe biết lời mà người của Thiên Chúa la lên chống bàn thờ Bethlehem, thì từ bàn thờ vua Giê-rôm giơ tay ra và nói, bắt lấy nó. Nhưng bàn tay giơ ra đê ông liền khô cứng. Không co lại được nữa. Và bàn thờ rạn nứt, tro từ bàn thờ đổ ra, đúng như dấu hiệu mà người của Thiên Chúa đã cho. Theo lệnh của Đức Chúa, vua đáp lại và nói với người của Thiên Chúa, xin ông làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại, khẩn nài Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, và xin cho ta co tay lại được. Người của Thiên Chúa đã làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại và tay vua co lại được như trước. Bây giờ vua nói với người của Thiên Chúa, về nhà với ta để bổ sức, và ta sẽ tặng cho một món quà. Nhưng người của Thiên Chúa thưa với vua, Ngài có cho tôi phân nửa nhà của Ngài, tôi cũng sẽ không đi với Ngài, hoặc ăn bánh hay uống nước tại đây. Vì Đức Chúa đã truyền lệnh cho tôi rằng, ngươi không được ăn bánh, không được uống nước, cũng chẳng được trở về qua con đường đã đi trước. Vậy ông ra đi theo con đường khác, không trở về qua ngã đường đã dẫn ông đến Bethlehem. Và lại gặp một người khác, người của Thiên Chúa và vị ngôn sứ. Có một ngôn sứ già cứ ngụ tại Bethlehem. Mấy người con của cụ đến kể cho cụ nghe mọi việc người của Thiên Chúa đã làm hôm đó tại Bethlehem. Nhưng lời ông ta đã nói với vua, những lời ông ta nói với vua, họ cũng kể cho cha họ nghe. Người cha nói, ông ta đã đi đường nào? Họ chỉ cho cụ con đường người của Thiên Chúa đã đi sau khi từ Giu-đa tới. Cụ liền nói với các con, thắng lừa cho cha. Họ thắng lừa cho cụ, cụ cởi lừa và đi tìm người của Thiên Chúa. Gặp được ông đang ngồi dưới cây sồi, cụ liền nói với ông là người của Thiên Chúa từ Giu-đa tới phải không? Người ấy đáp, thưa phải. Cụ bảo ông, đi với lão về nhà ăn một bánh. Người ấy nói, tôi không thể cùng với cụ quay trở lại về nhà cụ. Tôi sẽ không ăn bánh và uống nước với cụ tại đó. Vì có lời Đức Chúa phán với tôi, ngươi không được ăn bánh, không được uống nước tại đó. Không được trở về qua con đường mà ngươi đã đến. Cụ nói với ông, lão cũng đã là ngôn sứ như ông. Và một thiên thần đã nói với lão theo lệnh Đức Chúa rằng, hãy đưa nó cùng với ngươi quay trở lại nhà ngươi để nó ăn bánh, uống nước. Cụ đã nói dối ông. Đây là một cái kinh nghiệm. Khi mà Thiên Chúa mặc khải cái gì đó, thì Chúa không có nói ngược lại đâu. Chúng ta phải học trong Cựu Ước để thấy cái vị này muốn nói dối để đưa cái vị ngôn sứ này về. Và cái sự dối trá này cuối cùng làm cho cái người người của Thiên Chúa sau này sẽ, chúng ta sẽ thấy cái kết quả khi mà bị người này lừa dối. Khi họ đang ngồi ở bàn ăn thì có lời Đức Chúa phán vì ngôn sứ đã đưa người kia quay trở lại. Cụ liền kêu người của Thiên Chúa đã từ Giu-đa đến mà bảo, Đức Chúa phán thế này, bởi vì ngươi đã trái lệnh Đức Chúa, không tuân giữ điều Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi. Ngươi đã quay trở lại ăn bánh uống nước tại nơi ngươi đã truyền cho ngươi không được. Tại nơi ngươi đã truyền cho ngươi không được ăn bánh uống nước. Cho nên thay của ngươi sẽ không được vào chung mồ với tổ tiên ngươi. Tức là phải bị chết dọc đường. Không có được chung mồ. Và đối với người Do Thái mà khi mà gọi là chung mồ hay là về với tổ tiên, tức là được an nghỉ bên kia thế giới với Chúa, chứ họ chưa có cái từ về thiên đàng thời đó. Ăn uống xong, cụ thánh lừa cho vị môn sứ mà cụ đã đưa quay trở lại. Ông ra đi và dọc đường, một con sư tử bắt gặp ông và vồ ông chết. Và bỏ thay ông nằm giữa đường. Con lừa vẫn đứng bên cạnh ông, cả con sư tử cũng đứng gần xác chết. Chợt có mấy người đi qua, thấy xác chết bỏ giữa đường. Và con sư tử đứng bên, vào kể lại trong thành nơi vị ngôn sứ già cư ngụ. Khi vị ngôn sứ già, người đã làm cho ông bỏ đường quay trở lại biết chuyện, thì nói, ông ấy là người của Thiên Chúa, nhưng đã trái lệnh Đức Chúa, nên Đức Chúa đã để cho sư tử vồ chết, như lời Đức Chúa đã phán với ông trước. Rồi cụ bảo các con, thắng lừa cho cha, họ thắng lừa cho cụ. Cụ đi và thấy xác người kia bỏ giữa đường, có con lừa và con sư tử đứng bên cạnh. Con sư tử không ăn thay người chết, cũng không cắn xé con lừa. Vị ngôn sứ lấy xác người của Thiên Chúa đặt trên lừa, đưa trở về thành của vị ngôn sứ già để làm đám tang và chôn cất. Cụ đặt thi hài ông trong chính mộ của cụ, và người ta đã khóc thương ông. Ôi người anh em của tôi ơi! Chôn cất xong, cụ nói với các con, khi cha chết các con hãy chôn cất cha trong cùng một ngôi mộ mà người Thiên Chúa đã được chôn cất. Hãy đặt hài cốt cha bên cạnh hài cốt ông, vì chắc chắn sẽ ứng nghiệm lời ông đã theo lệnh Đức Chúa kết án bàn thờ ở Bethel và tất cả các đền thờ tại các nơi cao trong thành của Samari. Sau sự việc này, vua Gia-rốp-am cũng không chịu bỏ đường lối xấu xa của mình, nhưng vẫn cứ đặt những người dân thường làm tư tế tại các nơi cao. Ưa ai thì ông phong làm tư tế tại các nơi cao. Sự việc này là nguyên cớ cho nhà Gia-rốp-am phạm tội, rồi bị sụp đổ và tiêu ma khỏi mặt đất. Và qua đó chúng ta thấy câu chuyện từ nhà vua Gia-rốp-am là dĩ nhiên là khi người ta nắm quyền rồi, người ta không có bao giờ mà vì vâng lệnh Chúa để bỏ đi cái ý riêng của mình và cố gắng để xây dựng cái vương triều của mình. Cho nên việc mà dân đến Jerusalem để tôn thờ Chúa thì ông không có chấp nhận rồi. Vì bởi vì sợ dân nó sẽ trở lại với bên nhà David. Cho nên ông đã phạm tội là để cho dân tôn thờ bò vàng, là điều mà Môsê đã cấm khi mà họ đi trong sa mạc. Bây giờ lại phạm lại cái lỗi đó bởi vì cái quyền lợi của mình. Cho nên con người dễ vì một cái lợi nhuận nào đó cho mình thì phản bội lại ý muốn của Chúa. Và nhất là những người lãnh đạo một quốc gia hay lãnh đạo thế giới mà phạm tội thì dẫn đưa cả một cái đoàn dân đi theo, cái trách nhiệm rất là lớn. Và vì người của Thiên Chúa tới được Chúa sai đi để làm việc cho Chúa thì Chúa bảo sao phải vâng lời làm như vậy. Khi nghe một người khác nói là tôi cũng được Thiên Chúa bảo thì phải đặt vấn đề rõ ràng. Thiên Chúa không có nói hai lời đâu, là mình phải phân biệt thần khí ngay lập tức để biết đó là lời nói dối. Cho nên không có quay trở lại được. Mặc dầu trên đường đi ông có nói lả đi nữa thì kêu cầu Chúa, vì Chúa đã bảo sao phải làm vậy, trong khi nghe cái vị ngôn sứ già để quay trở lại ăn uống với người ta thì ông đã bị chết dọc đường. Đó là cái kết quả khi làm việc cho Chúa mà không vâng lời Chúa. Vì con người chúng ta giống như Salomon cũng vậy đó. Lúc đầu thì khôn ngoan, nhưng mà chúng ta dễ cộng tác với cái tính toán, cái khôn ngoan cho mình theo cái kiểu của con người, thì cuối cùng nó sinh ra chuyện tầm bậy, đi sai đường. Một cái tư tưởng hướng dẫn hành động khi mà chúng ta không xác quyết cái hướng đi của đời mình là hoàn toàn 100% tùy thuộc vào Chúa và theo đường lối của Chúa, không có ngụy biện được. Khi chúng ta ngụy biện thì lúc đó là chúng ta bắt đầu đưa cái ý kiến riêng của mình, ý riêng của mình vào ở trong đó. À, thì chính lúc đó là lúc chúng ta đã xa rời cái chương trình của Chúa, và chúng ta đi sai một ly thôi, trệt một ly thôi là biết bao nhiêu cái nguy hiểm cho chính mình. À, vì vậy mà từng giây luôn luôn là đi đúng đường lối của Chúa. Giống như Hồng Y, Đức Hồng Y Thuận, cuộc đời của mình là những cái chấm, nó phải nối kết với nhau, nó mới thành một đường thẳng được. Còn chỉ cần lệch đi một vài cái chấm thôi là cái đường đó không còn là đường thẳng nữa, mà là đường quanh co. Vì vậy chúng ta phải từng giây phút một luôn luôn là trung thành với Chúa, không có quẹo bên trái, không quẹo bên phải. Và cuối cùng Gia-rốt-am đã xây dựng cái triều đại của mình ở trên tà thần, và làm cho lòng dân không còn tôn thờ một Thiên Chúa nữa, là từ cái chia rẽ về chính trị đưa tới cái chia rẽ về tôn giáo. Mà người lãnh đạo là cái người có cái trách nhiệm trước tiên. Rồi chúng ta đọc tiếp ở chương 14 để thấy bắt đầu lịch sử hai vương quốc từ cái thời mà Salomon chết năm 930, là đất nước bị chia làm đôi. Giai đoạn kế tiếp triều đại vua Gia-rốt-am I. Bây giờ hoàng tử Abijah con vua Gia-rốt-am lâm bệnh. Vua Gia-rốt-am nói với phu nhân: này, xin bà đứng lên và cải trang để người ta không biết được bà là vợ của Gia-rốt-am, rồi đi tới Silo. Ở đấy có một ngôn sứ Akija là người đã báo trước cho tôi biết tôi sẽ làm vua dân này. Bà hãy mang theo 10 ổ bánh, một ít bánh ngọt, một ít mật ong và đến gặp ông. Ông sẽ nói cho bà biết về số phận đứa trẻ. Phu nhân vua Gia-rốt-am làm như vậy. Bà trỗi dậy đi với Silo, đi tới Silo, đến nhà ông Akijahu. Ông Akijahu không nhìn thấy được nữa vì tuổi già đã làm ông cho mắt ông đờ ra. Đức Chúa phán với ông Akijahu: này, vợ của Gia-rốt-am đến hỏi ngươi về đứa nhỏ của nó, vì đứa trẻ lâm bệnh. Ngươi sẽ trả lời nó thế này, thế này: khi đến, bà ấy giả làm một người khác. Nhưng khi ông Akijahu nghe tiếng chân bà bước qua cửa thì nói: xin mời phu nhân vua Gia-rốt-am vào. Tại sao bà lại giả làm người khác? Tôi được lệnh báo cho bà một tin buồn. Xin bà về nói với vua Gia-rốt-am: Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel phán thế này: ta đã cất nhắc ngươi lên từ đám dân thường, đặt ngươi làm đầu Israel dân ta. Ta đã giật vương quốc khỏi nhà David để ban cho ngươi. Nhưng ngươi đã không được như David tôi tớ ta, là ngươi đã tuân giữ các giới răn của ta và hết lòng đi theo ta, chỉ làm những điều ngay chính trước mặt ta. Còn ngươi thì làm sự dữ, hành động xấu xa hơn mọi kẻ đi trước ngươi. Vì ngươi đã đi tới chỗ làm ra các thần ngoại, những hình tượng đúc để chọc giận ta, và vứt bỏ ta sau lưng ngươi. Vì thế, này, ta sẽ giáng xuống họa cho nhà Gia-rốt-am. Ta sẽ tiêu diệt khỏi nhà ấy mọi đàn ông con trai, tự do hay nô lệ trong dân Israel. Khi mà Thiên Chúa nói tiêu diệt là không có còn những người nào ở trong nhà để kế vị nữa nè. Sẽ quét sạch dòng dõi nhà Gia-rốt-am như người ta quét phân rác, cho đến khi nó bị tận diệt. Kẻ nào thuộc về nhà Gia-rốt-am mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt. Người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thay, vì đó là lời Đức Chúa. Còn bà hãy đứng dậy mà về nhà. Khi bà bước chân vào thành thì đứa trẻ sẽ chết. Toàn thể Israel sẽ khóc thương nó, và người ta sẽ chôn cất nó. Chỉ một mình đứa con này của Gia-rốt-am được chôn trong mộ, bởi vì trong cả nhà Gia-rốt-am nó là người còn có một chút gì đẹp lòng Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Đức Chúa sẽ cho một vua đứng lên cai trị Israel. Ông sẽ tiêu diệt nhà Jeroboam vào ngày ấy. Biết nói gì nữa bây giờ? Đức Chúa sẽ đánh Israel ngã nghiêng như vậy, như cây sậy trong dòng nước. Người sẽ bứng Israel khỏi đất đai màu mỡ mà người đã ban cho tổ tiên họ, và sẽ phân tán họ sang bên kia sông, vì họ đã làm ra các cột thần và chọc giận Đức Chúa, vì các tội vua Jeroboam đã phạm và lôi kéo Israel phạm theo. Thì người sẽ trao nộp Israel. Phu nhân vua Jeroboam đứng dậy ra đi và tới phía xa. Bà vừa bước qua ngưỡng cửa nhà thì đứa trẻ chết. Người ta chôn cất nó và toàn thể Israel khóc thương nó, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ngôn sứ Akiyahu tôi tớ người mà phán. Câu chuyện còn lại về vua Jeroboam, các cuộc chiến và cách thức cai trị của vua đều được ghi chép trong sách Sử Niên Biên của nhà Israel. Thời vua Jeroboam trị nước là 22 năm. Vua nằm xuống với tổ tiên, con vua là Nadab lên ngôi kế vị. Triều đại vua Rơ-kháp-am từ năm 931 tới năm 913, tức là nói một cái vua Jeroboam là ở phía bắc, 931 tới 910 là 22 năm. Rồi bây giờ nói về Rơ-kháp-am là ở phía nam. Con vua Solomon là Rơ-kháp-am trị vì Juda. Khi lên ngôi vua, Rơ-kháp-am được 41 tuổi. Vua trị vì 17 năm tại Jerusalem, là thành đô Đức Chúa đã chọn làm nơi đặt danh người trong tất cả các chi tộc Israel. Thân mẫu vua là bà Naama người Amon. Juda đã làm sự dữ trái mắt Đức Chúa, và vì tất cả các tội của họ, họ đã chọc giận Đức Chúa còn hơn mọi điều cha ông họ đã phạm. Họ lại xây cất những nơi cao, những trụ thờ và những cột thần trên khắp đồi cao và dưới mọi cây xanh rậm. Trong xứ có cả con trai điếm phục vụ đền thần. Chúng làm những điều ghê tởm như các dân ngoại mà Đức Chúa đã đuổi đi cho khúc mắc Israel. Họ có điếm thần nữ, có điếm thần nam. Năm thứ năm triều vua Rơ-kháp-am, vua Ai Cập là Si-lắc đã tiến đánh Jerusalem. Ông chiếm đoạt các kho tàng của đền thờ Đức Chúa cũng như kho tàng của hoàng cung. Ông lấy hết chiếm đoạt tất cả các thiên thuẫn bằng vàng của vua Salomon đã làm. Vua Rơ-kháp-am làm các thiên thuẫn bằng đồng để thay thế vào và giao cho các người chỉ huy thị vệ canh gác cửa hoàng cung. Mỗi khi vua vào đền thờ Đức Chúa thì các thị vệ mang ra rồi lại đưa về phòng thị vệ. Các chuyện còn lại về vua Rơ-kháp-am và mọi việc vua làm đã chẳng được ghi chép trong sách Sử Niên Biên các vua Giu-đa đó sao? Giữa vua Rơ-kháp-am và vua Gia-rốp-am luôn luôn có giao tranh. Vua Rơ-kháp-am đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất với các ngài trong thành David. Thân mẫu của vua là bà Naama người Amon, con vua là Abijam lên ngôi kế vị. Chúng ta biết cái triều đại nó chia đôi đất nước và nó đã sinh ra bao nhiêu cái sự dữ như vậy, và lại là những người vợ ngoại đạo mà không có hoàn toàn quay về để theo độc thần giáo Do Thái giáo, cho nên họ cổ võ cho những cái tà thần và xây cất những cái đền thờ để tôn thờ các tà thần. Đó là cái hậu quả mà từ Salomon đã để lại, vì họ đã cuối đời đã có quá nhiều vợ ngoại đạo, để lại những tà thần, và chính Solomon cũng đã phạm tội tôn thờ tà thần, và đó là cái điểm mà chia rẽ về tôn giáo rồi. Vua không là mẫu mực, cuối cùng đưa cho đất nước nó sinh ra cái sự chia đôi đất nước, giống như Việt Nam cũng đã từng Trịnh Nguyễn phân tranh vậy.